Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về một số nhận định của vài nhân vật giáo hội công giáo về chiến cuộc tại Syria và nguy cơ đe dọa hòa bình trên toàn thế giới. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Biết Chúa là Thiên Chúa độc nhất, là Cha, là Chúa trời đất. Biết Chúa vua muôn loài, biết Chúa thương con người, biết Chúa là Tao Hóa, là Đấng Tình Thánh. Nên con biết con là tạo vật, một đời sống kiếp con người. Biết con không là gì, chỉ là bụi cát mà thôi. Biết con thân phàm hèn, mong con muôn vàn yêu đuối. Biết con bao tội tình, để lòng sao xuyên khôn xuôi.
Trích Phúc Âm cho Thánh Luca chương 6 câu 39 đến 42. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn thầy. Nếu môn đệ được giống như thầy thì kể là hoàn hảo rồi. Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em, này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ là thụ tạo mà muốn làm thượng đế, đó là ảo tưởng muôn đời của con người. Ngay từ đầu lịch sử nhân loại, ông bà nguyên tổ của loài người đã trải qua cơn cám dỗ ấy. Ma quỷ nói với ông bà, các ngươi hãy ăn trái cấm, các ngươi sẽ trở thành Thiên Chúa, nghĩa là các ngươi hãy chối bỏ Thiên Chúa và tự tôn mình thành Thiên Chúa, để sống mà không cần có Thiên Chúa. Đó là cơn cám dỗ triền miên của con người, sống không cần Thiên Chúa, loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, để tự tạo cho mình một bậc thang giá trị và trở thành thẩm phán tối cao cho mọi hành động của mình, cũng như của kẻ khác. Tin mừng hôm nay không chỉ là một bài học có tính cách luân lý. Chúa Giêsu không chỉ khuyên chúng ta không nên xét đoán người khác, Ngài còn mời gọi chúng ta tự đặt mình vào mối tương quan với Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa, đấng thấu suốt lòng con người, mới có thể xét xử con người. Nhìn nhận quyền xét xử của Thiên Chúa, con người cũng sẽ nhận ra thân phận tội lỗi yếu hèn của mình. Hãy lấy cái dầm ra khỏi mắt ngươi trước đã, nghĩa là hãy nhận ra thân phận bất toàn của mình trước. Có nhận ra mối tương quan đích thực với Thiên Chúa, con người mới thấy được tương quan của mình với tha nhân. Thật thế, chối bỏ và cắt đứt mối tương quan với Thiên Chúa, con người cũng đi đến chỗ chối bỏ tha nhân. Ngược lại, nhận ra Thiên Chúa là chủ thể, con người cũng sẽ nhận ra thân phận thụ tạo yếu hèn của mình và tình liên đới với tha nhân. Hỡi người, hãy tự biết mình. Đó là khẩu hiệu mà nhà hiền triết Hy Lạp là Socrates thường đề ra như bài học vỡ lòng cho các môn sinh. Có lẽ cũng được Chúa Giêsu nhắc lại theo một công thức khác: hãy sám hối và tin vào tin mừng. Hãy sám hối, trước tiên là nhận ra thân phận bất toàn của mình, để từ đó sống cảm thông, kiên nhẫn, bao dung và tha thứ đối với người khác. Sống như thế, con người mới đạt được cùng đích của mình là trở nên giống Thiên Chúa, chứ không phải trở thành Thiên Chúa để gạt bỏ chính Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống.
Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là tình yêu, là đấng lòng con thèm khát chờ mong. Biết Chúa bao sáng giàu, biết Chúa bao ngọt ngào, biết Chúa là Thiên Chúa hiền thắng muôn đời. Amen. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Việt Nam. Học viện Liên Dòng Phaolô Nguyễn Văn Bình, Sài Gòn, khai giảng năm học mới. Sáng mùng 9 tháng 9 vừa qua, Học viện Liên Dòng Phaolô Nguyễn Văn Bình, Sài Gòn đã cử hành thánh lễ khai giảng năm học mới 2013 đến 2014. Cũng trong ngày khai giảng này, học viện đã trao văn bằng chứng nhận tốt nghiệp cho quý thầy niên khóa từ 2009 đến 2013. Thánh lễ được bắt đầu lúc 7 giờ rưỡi tại nhà thờ giáo xứ Mai Khôi, quận 3. Cha Giuse Đinh Châu Trân, dòng Đa Minh, giám đốc học viện, chủ tế thánh lễ khai giảng. Cùng đồng tế còn có quý cha trong ban điều hành, quý cha bề trên các hội dòng, quý cha giáo sư và gần 200 quý thầy sinh viên tham dự. Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế nhắc lại lịch sử cũng như vai trò của học viện. Đồng thời, cha dùng hình ảnh Đức Giêsu và các tông đồ ngày xưa, ví như quý thầy đang thụ hứng ngày hôm nay. Các tông đồ được sống với Đức Giêsu trong 3 năm để học hỏi, thì ngày nay các thầy cũng đang được sống và học với Đức Giêsu trong giai đoạn này. Cha cũng ngỏ lời cảm ơn cha bề trên và cộng đoàn tu viện Mai Khôi đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để học viện được tổ chức cách tốt đẹp. Trong bài giảng thánh lễ, cha Giuse Phạm Quốc Văn OP nhấn mạnh đến sự trợ lực của Thánh Thần nơi chính các thầy. Chính các thầy là những người quyết định cho sứ vụ của mình trong tương lai, với những đòi hỏi và sự dấn thân cho giáo hội sau này. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha giám đốc học viện đã trao văn bằng chứng nhận tốt nghiệp cho quý thầy đã hoàn thành chương trình đào tạo niên khóa 2009 đến 2013. Ngay sau thánh lễ, ban giám đốc đã gặp gỡ quý bề trên và quý giáo sư. Quý thầy tập trung tại hội trường Phaolô Nguyễn Văn Bình để nghỉ ngơi và gặp gỡ thân tình trong ngày đầu gặp mặt. Cha Giuse Phạm Quốc Văn OP, phó giám đốc học vụ, cũng đã đến và chia sẻ thân tình với quý thầy. Trong niên khóa này, học viện Liên Dòng có khoảng 170 quý thầy sinh viên đăng ký theo học. Bên cạnh đó, cha Giuse Phạm Hưng Thịnh OP, bề trên tu viện Mai Khôi, cũng đã trao cho quý thầy ra trường món quà chúc mừng và kỷ niệm. Thánh lễ khai giảng năm học 2013 đến 2014 và những khoảng thời gian gặp gỡ đầu năm khép lại, quý thầy chính thức bước vào trường lớp với 2 tiết học liền sau đó. Cùng với Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm OP, bổn mạng của học viện, xin dâng lên Chúa Đức Maria lời tạ ơn. Xin Chúa chúc lành và đồng hành với mỗi quý thầy trong suốt năm học này, để quý thầy thâu lượm được những thành quả tốt đẹp cho danh Chúa được vinh quang và con người được cứu độ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu yêu mến giáo hội là người mẹ đã sinh ra mình trong đức tin. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với gần 100.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần hôm 11 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã trình bày đề tài giáo lý giáo hội là mẹ. Ngài nói, trong các hình ảnh mà công đồng chung Vatican II đã chọn để giúp chúng ta hiểu rõ hơn bản chất của giáo hội, nghĩa là bản chất là mẹ. Đó là giáo hội là mẹ chúng ta trong đức tin, trong cuộc sống siêu nhiên. Đó là một trong các hình ảnh hay được các giáo phụ dùng nhất trong các thế kỷ đầu. Nhưng tôi nghĩ nó cũng hữu ích đối với chúng ta. Đối với tôi, đó là hình ảnh đẹp nhất của giáo hội. Giáo hội là mẹ. Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu bà mẹ là gì trong thực tại của chức làm mẹ. Một bà mẹ sinh chúng ta vào cuộc sống, mang thai con 9 tháng trong lòng, rồi cho nó chào đời bằng cách sinh ra nó. Áp dụng vào trường hợp của giáo hội, Đức Thánh Cha nói, giáo hội cũng thế, sinh chúng ta ra trong đức tin, bởi phép Chúa Thánh Thần, khiến cho giáo hội được phong phú, như Đức Trinh Nữ Maria. Giáo hội và Đức Trinh Nữ Maria, cả hai đều là mẹ. Điều người ta có thể nói về giáo hội thì cũng có thể nói về Đức Mẹ. Và điều người ta nói về Đức Mẹ cũng có thể nói về giáo hội. Chắc chắn đức tin là một hành động cá nhân. Tôi tin, chính tôi, một cách cá nhân, đáp trả lại Thiên Chúa là đấng làm cho tôi biết Ngài, và muốn bước vào tình bạn với tôi. Nhưng đức tin tôi nhận được từ các người khác. Trong một gia đình, trong một cộng đoàn, vậy tôi nói tôi tin, chúng tôi tin. Một Kitô hữu không phải là một ốc đảo. Chúng ta không trở thành Kitô hữu trong phòng thí nghiệm. Chúng ta không trở thành tín hữu Kitô một mình và với sức lực của chúng ta. Mà đức tin là một món quà, một ơn của Thiên Chúa được ban cho chúng ta trong giáo hội và qua giáo hội. Đó chính là lúc giáo hội làm cho chúng ta sinh ra như là con cái của Thiên Chúa. Là lúc trong đó sự sống của Thiên Chúa được ban cho chúng ta. Giáo hội sinh chúng ta ra như là mẹ. Nếu anh chị em đến nhà nguyện rửa tội tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, là nhà thờ chính tòa của Đức Giáo Hoàng, ở bên trong có một bảng khắc bằng tiếng Latin đại ý như thế này. Nơi đây sinh ra một dân tộc thuộc dòng dõi Thiên Chúa, được sinh ra bởi Chúa Thánh Thần, đấng làm cho nước này được phong phú. Mẹ giáo hội sinh ra con cái trong các làn sóng này. Điều này giúp chúng ta hiểu một điều quan trọng. Việc chúng ta là thành phần của giáo hội không phải là một sự kiện hình thức bề ngoài, không phải là điền vào một tờ giấy mà người ta đưa cho chúng ta. Nó là một hành động nội tại, sống động. Chúng ta không thuộc về giáo hội như thuộc về một hiệp hội, một đảng phái hay bất cứ một tổ chức nào khác. Mỗi dây nối kết sinh tử giống như với mẹ chúng ta, bởi vì giáo hội thật là mẹ các Kitô hữu. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, một bà mẹ không hạn chế trong việc trao ban sự sống, nhưng còn chăm lo săn sóc con cái lớn lên, cho chúng bú sữa, nuôi nấng và dạy cho chúng con đường cuộc sống, luôn luôn đồng hành với chúng, với sự chú ý, với lòng triều mến, với tình yêu thương, cả khi chúng đã khôn lớn. Và trong điều này, mẹ cũng biết sửa dạy, tha thứ, cảm thông và gần gũi chúng trong bệnh tật khổ đau. Tắt một lời, một bà mẹ tốt trợ giúp con cái ra khỏi chính mình, không còn ở lại một cách dễ dãi dưới cánh mẹ, như một lũ gà con ở dưới cánh gà mẹ. Áp dụng cho giáo hội, Đức Thánh Cha nói, như là một bà mẹ tốt, giáo hội cũng làm y như thế. Đồng hành với sự trưởng thành của chúng ta bằng cách thông truyền lời Chúa cho chúng ta, là ánh sáng chỉ con đường cuộc sống Kitô cho chúng ta và ban phát các bí tích. Giáo hội nuôi dưỡng chúng ta bằng bí tích thánh thể, đem lại ơn tha thứ cho chúng ta qua bí tích sám hối, nâng đỡ chúng ta trong lúc đau yếu với bí tích sức dầu bệnh nhân. Giáo hội đồng hành với chúng ta trong suốt cuộc sống đức tin. Còn một tư tưởng ngắn thứ ba nữa. Trong các thế kỷ đầu của giáo hội, có một thực tại rõ ràng. Giáo hội trong khi làm mẹ của các Kitô hữu, cũng làm ra các Kitô hữu nữa, và cũng được làm thành bởi các Kitô hữu. Giáo hội không là cái gì khác với chính chúng ta, mà được coi như là toàn thể các Kitô hữu, như là chúng tôi của các tín hữu Kitô. Tôi, bạn, tất cả chúng ta là thành phần của giáo hội. Thánh Girolamo đã viết, giáo hội của Chúa Kitô không là gì khác nếu không là các linh hồn của những người tin nơi Chúa Kitô. Như vậy, chức làm mẹ của giáo hội, chúng ta tất cả, chủ chăn và giáo dân đều cùng sống. Sau đó Đức Thánh Cha chào các đoàn tín hữu hiện diện. Ngài nhắc cho mọi người biết ngày 11 tháng 9 là lễ kính thánh danh mẹ Maria và khích lệ mọi người khẩn cầu mẹ. Sau cùng, Đức Thánh Cha đọc kinh lạy cha rồi ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Tin giáo hội tại Nhật Bản. Các giám mục Nhật chống lại việc tái vũ trang quân đội. Báo quan sát viên Roma số ra ngày 24 tháng 8 vừa qua cho biết, các giám mục ở Nhật Bản gọi điều 9 của Hiến pháp quốc gia là một kho tàng cần phải bảo vệ, trong khi đang có những mưu toan tại Quốc hội Nhật nhằm loại bỏ điều này khỏi Hiến pháp. Điều 9 Hiến pháp Nhật cấm nước này không được sử dụng lực lượng quân sự trong các tranh chấp quốc tế và nghiêm cấm việc dùng chiến tranh như một giải pháp cho các cuộc xung đột. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nhật Bản, Đức Tổng Giám mục Peter Takeo Okada của thủ đô Tokyo nói thêm rằng, Hiến pháp được ban hành vào năm 1946 và có hiệu lực vào năm 1947 là một kho tàng quý giá trên thế giới mà Nhật Bản có thể tự hào. Hiến pháp được soạn thảo trong thời gian các nước đồng minh chiếm đóng Nhật Bản sau Thế chiến thứ hai. Đây là một hiến pháp cứng rắn, không được sửa đổi từ khi được ban bố. Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe hiện đang hỗ trợ khả năng sửa đổi hiến pháp, bắt đầu với điều 96, là điều cấm không được sửa đổi hiến pháp. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về một số nhận định của vài nhân vật giáo hội công giáo về chiến cuộc tại Syria và nguy cơ đe dọa hòa bình trên toàn thế giới do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ hai ngày 9 tháng 9 năm 2013, Quốc hội Hoa Kỳ dự định bỏ phiếu quyết định có đồng ý cho phép Tổng thống Barack Obama can thiệp quân sự vào cuộc chiến tại Syria hay không. Từ hơn hai tuần qua, Hoa Kỳ, Anh và Pháp quyết định can thiệp quân sự để chấm dứt cuộc nội chiến tại Syria. Nhưng sau đó Anh Quốc đã rút lui vì quốc hội bỏ phiếu chống, còn lại Pháp và Hoa Kỳ. Tổng thống Putin của Nga nhấn mạnh là muốn can thiệp vào Syria phải có phép của Liên Hiệp Quốc. Trong khi đó thì Nga, Hoa Kỳ và Pháp gửi các chiến hạm tới vùng biển Syria. Trong hội nghị thượng đỉnh khối G20, nhóm tại San Pietroburgo, các nước tham dự viên đã chia thành hai phe phò chống đồng điều nhau. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha Francisco đã viết thư cho Tổng thống Putin, nhận định rằng có quá nhiều lợi lộc riêng tư trong cuộc xung đột tại Syria ngăn cản tìm ra một giải pháp giúp tránh cuộc tàn sát vô ích mà chúng ta đang chứng kiến. Ngài yêu cầu các vị lãnh đạo lớn trên thế giới đừng bất động trước các thảm cảnh mà dân tộc Syria thân yêu phải sống từ quá lâu nay. Thật ra, từ nhiều tuần qua, Đức Thánh Cha Francisco đã liên tục kêu gọi hòa bình cho Syria và các nơi có xung đột trên toàn thế giới, kể cả trên trang Twitter của Ngài. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 1 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã tha thiết mạnh mẽ kêu gọi mọi người tham gia ngày ăn chay cầu nguyện cho hòa bình tại Syria và mọi vùng có xung khắc trên toàn thế giới vào ngày mùng 7 tháng 9. Vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày mùng 4 tháng 9, Ngài tái mời gọi các tín hữu tham gia ngày ăn chay cầu nguyện này. Ngỏ lời với gần 100.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, Ngài nói, thứ Bảy mùng 4 tháng 9, chúng ta sẽ cùng nhau sống một ngày đặc biệt, ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình tại Syria, Trung Đông và trên toàn thế giới, cũng như cho hòa bình nội tâm của chúng ta, vì hòa bình bắt đầu từ nội tâm. Tôi lặp lại lời mời toàn thể giáo hội hãy sống cấp bách ngày này, và ngay bây giờ, tôi bày tỏ lòng biết ơn các tín hữu anh em Kitô khác, các anh chị em thuộc các tôn giáo khác, và những người thiện chí muốn hiệp ý tham gia ngày này tại những nơi và theo thể thức của họ. Tôi đặc biệt nhắn nhủ các tín hữu Roma và các tín hữu hành hương tham gia buổi canh thức cầu nguyện tại đây, nơi quảng trường Thánh Phêrô này vào lúc 19 giờ, để khẩn nài Thiên Chúa Đại Hồng Ân hòa bình. Ước chi tiếng kêu hòa bình được chống lên mạnh mẽ trên toàn thế giới. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định gồm các vị. Linh mục Samir Khali Samir, giáo sư Hồi giáo học tại Đại học Beirut. Đức Tổng giám mục Mario Zinari, sứ thần tòa thánh tại Syria. Và Đức Tổng giám mục Mario Tosso, thư ký Hội đồng tòa thánh công lý và hòa bình, về cuộc nội chiến tại Syria và nguy cơ đe dọa toàn vùng Trung Đông. Trước hết là cha Samir Khali Samir, người Ai Cập dòng tên, giáo sư văn hóa Ả Rập và môn Hồi giáo học tại Đại học Beirut, thủ đô Liban, nói về cuộc chiến tại Syria hiện nay và sự can thiệp của các cường quốc có nguy cơ đe dọa toàn vùng Trung Đông như sau. Cuộc chiến tại Syria hiện nay không phải là cuộc chiến của dân chủ chống lại tự chủ, chống lại chế độ độc tài để có được dân chủ và tự do như trước đây nữa. Ngày nay, nó đã trở thành một cuộc nội chiến của phe Sunni, được đại diện bởi các nước trong bán đảo Ả Rập, với sự trợ giúp của các nước khác và sự trợ giúp của các phong trào Hồi giáo khủng bố chống lại chính quyền, nếu chúng ta có thể nói là vậy. Chính quyền Syria nói chung thuộc phái Shiit, vì nhóm Alawite của Tổng thống Assad chỉ là một phần của phe này mà thôi. Như vậy lại nổi lên 14 thế kỷ thù hận. Vấn đề không phải là tôn giáo, không có liên hệ gì đến tôn giáo cả. Tiếp đến, cha nói về lời kêu gọi hòa bình của Đức Thánh Cha như sau. Đức Thánh Cha chỉ nói lên điều mà mọi người có lý trí điều nghĩ, đó là chiến tranh đem lại chiến tranh, bạo lực dấy lên bạo lực, và sẽ không bao giờ chấm dứt. Đối thoại thì tốt hơn, cho dù có vất vả, cả khi mọi người có phải làm các bước tiến tới với người khác, và phải từ bỏ một phần điều mình coi là chính đáng. Điều này vẫn tốt hơn là một cuộc chiến. Đã có hơn 100.000 người chết rồi, không thể đưa ra chương trình chiến tranh nữa trong niềm hy vọng nó đem lại hòa bình. Không thể được, vì tại Syria hiện nay, hai phe ở trong tình trạng thù hằn nhau, đến độ sợ hãi phải nhượng bộ người khác và bị biến mất, bị giết cùng với cộng đoàn của mình và những người theo mình. Không có giải pháp nào khác ngoài lời cầu nguyện và ăn chay như Tin Mừng và Đức Thánh Cha đã nói. Trong chiều kích của nhân loại còn có một chút tinh thần tù đức. Và đằng khác có đối thoại, nó đã được lên chương trình cho tuần tới với một cuộc thảo luận về các nhượng bộ lẫn nhau. Cha cũng nói đến con đường thương thuyết là con đường duy nhất có thể mang lại hòa bình, dù rằng con đường này rất khó khăn. Tiếp theo là ý kiến của Đức Tổng Giám mục Mario Zinari, sứ thần tòa thánh tại Syria, cho biết về lời Đức Thánh Cha kêu gọi ăn chay cầu nguyện cho hòa bình tại Syria và trên toàn thế giới như sau. Đó là một lời kêu gọi rất mạnh mẽ, đưa ra trong lúc toàn thế giới sống trong nín thở, và là sáng kiến thuận tiện rất đẹp. Chắc chắn nó cũng được đánh giá cao bởi môi trường của đa số dân theo Hồi giáo, bởi vì chúng ta biết họ coi trọng ăn chay và cầu nguyện. Chú thích đẹp nhất là các diễn tả trên nét mặt của Đức Thánh Cha và các cử điệu của Ngài. Ai cũng có phần trong lời kêu gọi ấy. Nó là lời kêu gọi hướng tới tất cả mọi người, và như Chúa Giêsu nói trong phúc âm, ai có tai để nghe thì hãy nghe. Đức Tổng Giám mục Zinari cũng nói đến bầu khí tại Syria hiện nay như sau. Có sự căng thẳng trông thấy ở đây, chỉ cần nhìn cảnh người dân thu góp vật dụng và tìm cách trốn sang nước gần nhất thì đã biết. Vì thế, lời kêu gọi này của Đức Thánh Cha là một ánh sáng, một hạt giống hy vọng. Hy vọng rằng ơn hòa bình có thể được cứu thoát hay phản hồi bởi việc lắng nghe các lời này của Đức Thánh Cha từ việc ăn chay cầu nguyện. Sau cùng, Đức Tổng Giám mục Mario Toso, thư ký Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, nói về lời kêu gọi của Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh truyền tin chiều Chủ nhật mùng 1 tháng 9 vừa qua như sau. Đức Thánh Cha gióng lên tiếng kêu gọi từ khắp mọi phía, từ trái tim của dân chúng và của các dân tộc. Ước gì các xã hội dân sự và các tổ chức thỉnh cầu các vị đại diện vĩnh viễn từ bỏ xung đột võ trang. Đừng bao giờ có chiến tranh nữa. Đằng khác, cần phải hoạt động với sự xác tín mạnh mẽ cho hòa bình. Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục sứ mệnh của Chúa Giêsu Kitô đồng hành với nhân loại, gieo vại hòa bình vào lương tâm con người và thúc đẩy nó tới chỗ thành toàn viên mãn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một số nhận định của vài nhân vật trong giáo hội Công giáo về cuộc chiến tại Syria và nguy cơ đe dọa hòa bình trên thế giới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Cầu nguyện và đời sống luân lý. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đã lướt qua một vòng nội dung và ý nghĩa của thập giới. Một doanh nhân người Mỹ nọ có một đời sống gương mẫu. Cuộc sống của ông rập theo những đòi hỏi của 10 giới răn. Ngày nọ, ông bày tỏ ước muốn của mình với văn sĩ Mark Twain như sau. Trước khi chết, tôi ước ao được làm một cuộc hành hương đến thánh địa. Tôi sẽ leo lên núi Sinai và đọc thật lớn 10 giới răn. Nhưng văn sĩ Mark Twain trả lời, tôi lại nghĩ khác. Ông có thể ở Boston mà vẫn tuân giữ được 10 giới răn. Giai thoại trên đây có thể là một lời mời gọi chúng ta đề cao cảnh giác về một khuynh hướng chung là thường chỉ đọc lầu lầu 10 giới răn, mà cuộc sống lại không là một thể hiện của tinh thần đích thực của 10 giới răn. 10 giới răn không phải chỉ là 10 tấm bia, cho dẫu có được ghi khắc trên núi Sinai hay trong một nơi công cộng nào đó. 10 giới răn phải được ghi khắc trước tiên trong trái tim của chúng ta. 10 giới răn phải được sống trong gia đình, trong nơi làm việc, trong những giây phút tầm thường nhất của cuộc sống mỗi ngày của chúng ta. Không ít người xem 10 giới răng như một gánh nặng Thiên Chúa đặt trên vai họ, hay như một thứ rào cản khiến họ không thể có được một cuộc sống vui tươi. Trái lại, mục đích của 10 giới răng không phải là để hạn chế tự do của chúng ta, mà chính là để giải phóng chúng ta. 10 giới răng là 10 cách thế để có được một cuộc sống sung mãn và đáng sống. 10 giới răng nói với chúng ta rằng, cuộc sống đầy thiện hảo và có vô số cách thế để vui hưởng cuộc sống. Nhưng chỉ có 10 lối sống mà chúng ta cần phải tránh để được hạnh phúc. Hãy ghi tạc 10 lời này vào tâm trí, và chúng ta sẽ được tự do. Trái lại, nếu chúng ta không màng đến 10 lời này, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên khốn khổ. Một cách cụ thể, 10 giới răng thiết yếu là một lời nhắc nhở về cầu nguyện. Bởi vì cầu nguyện và luân lý là hai yếu tố cần thiết và bổ túc cho nhau. Chúng ta có thể xét đến cầu nguyện dưới 3 khía cạnh. Trước hết, cầu nguyện là một gặp gỡ với Chúa. Và sở dĩ con người cần phải gặp gỡ Chúa là bởi vì chính khi gặp gỡ Chúa mà con người biết về mình nhiều hơn. Cho dẫu cầu nguyện là một gặp gỡ với Chúa, chúng ta lại biết mình nhiều hơn là biết Chúa. Chúng ta biết mình như mình được biết. Nói cách khác, trong cầu nguyện, Chúa để cho chúng ta biết mình như thể chính Chúa biết chúng ta. Trong sự cầu nguyện đích thực, chúng ta gặp gỡ Chúa là đấng mặc khải chúng ta cho chính chúng ta, cũng như tự mặc khải chính Ngài cho chúng ta. Nhưng dĩ nhiên, mặc khải này là điều khôn tả. Thay vì nói về Thiên Chúa, cũng giống như Môi-se, chúng ta đi vào một sự thinh lặng thánh, ngưng mọi cố gắng diễn tả đấng tạo dựng nên chúng ta. Trong cuộc gặp gỡ với Chúa, chúng ta có thể biết mình. Đây chính là mục đích của lời cầu nguyện xét mình mỗi ngày, mà giáo hội không ngừng mời gọi chúng ta thực thi. Trong lời cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa chiếu rọi ánh sáng của Ngài vào trong tâm hồn chúng ta, để chúng ta có thể thấy được Chúa đánh động chúng ta như thế nào, và chúng ta đáp trả như thế nào. Cầu nguyện là một sự bày tỏ của đấng yêu thương chúng ta, và tự mặc khải cho chúng ta, để chúng ta thấy được chúng ta đang đi về đâu, hay chúng ta chọn đi về đâu. Chiều kích thứ hai của cầu nguyện là sự chuyển động. Không có chuyển động là không có cầu nguyện. Người ta thường sử dụng từ khô khan để chỉ sự vắng mặt của Thiên Chúa. Sự vắng bóng cảm xúc là một dấu hiệu tỏ tường của sự khô khan. Chuyển động hay cảm xúc là thành phần thiết yếu của cầu nguyện. Do cầu nguyện, chúng ta thấy mình được lay động. Chúa hoạt động trong cuộc sống chúng ta, không như chúng ta tưởng. Ngài đưa chúng ta đến những nơi khác nhau và bằng những cách thế khác nhau. Nhưng mỗi khi chúng ta cảm nhận được bàn tay của Chúa, chúng ta cần phải để cho Ngài thúc đẩy và hướng dẫn chúng ta. Chúng ta phải để Chúa thông tri chính Ngài cho chúng ta. Cuối cùng, cầu nguyện chính là sự hiện diện quan phòng của Chúa. Trong cầu nguyện, Chúa cho chúng ta thấy rằng chúng ta có thể hy vọng, bởi vì Chúa là Chúa. Một vị linh mục đã viếng thăm trại tập trung Đức Quốc xã Dachau. ông ghi lại như sau. Trong sự xấu hổ và sám hối của tôi tại Dachau, Thiên Chúa hướng dẫn tôi, để tôi thấy được sự yếu đuối của tôi, và đồng thời cảm nhận được sự quan tâm và lòng ưu ái của Ngài. Trong thành phố mà những người Do Thái, những người sống kiếp du mục và những người đồng tính luyến ái bị sát hại bởi những người tín hữu Kitô tự xưng là công chính, tôi cảm thấy tự ghét mình. Cũng tại đó, tôi cảm nghiệm được sự hiện diện vỗ về của Chúa. Ngày hôm đó, tôi đã được hướng dẫn đến Dachau. Ngài nhắc nhở tôi rằng Ngài là Chúa. Giờ đây, sau bao nhiêu năm, tôi hiểu rằng Chúa dạy tôi tại sao 10 giới răn khởi đầu với giới răn thứ nhất. Bởi lẽ tôi học biết rằng Chúa là Chúa, là cảm nghiệm của cầu nguyện. Không có bài học này, tôi sẽ không bao giờ biết tôi hay tha nhân của tôi, người mà tôi đã không bao giờ yêu thương đủ, hoặc tôi cũng sẽ chẳng bao giờ biết rằng Chúa của tôi yêu thương tất cả chúng ta. Giới răn thứ nhất là nền móng của tòa nhà thập giới. Mến Chúa hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực, là để cho Chúa chiếm ngự và hướng dẫn theo sự khôn ngoan thượng trí của Ngài. Ngài đưa chúng ta vào sự hiểu biết Ngài, đồng thời Ngài cũng cho chúng ta được biết mình như chính Ngài biết chúng ta. Đây chính là cốt lõi của cầu nguyện. Thánh Augustino đã suốt một đời cầu nguyện như sau. Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa. Xin cho con biết con. Biết mình trong tất cả sự yếu hèn tội lỗi của mình. Chúng ta sẽ được thúc đẩy để cảm thông và yêu thương tha nhân nhiều hơn. Như thế, sự cầu nguyện và đời sống luân lý gắn liền với nhau. Sự cầu nguyện, tức là gặp gỡ với Chúa, đưa chúng ta đến gặp gỡ với tha nhân. Và trái lại, khi chúng ta tuân giữ các giới răn, nghĩa là có một cuộc sống luân lý tốt, chúng ta cũng đương nhiên gặp gỡ Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Giáo hội có chia sẻ cùng một niềm hy vọng với con người của thời đại không? Đâu là niềm hy vọng của giáo hội? Đâu là mối tương quan của niềm hy vọng của Kitô giáo với niềm hy vọng của con người? Đó là đề tài mà chúng tôi muốn trình bày trong một Tin vào đời hôm nay. Con người được định nghĩa như một con vật có lý trí. Có lý trí có nghĩa là luôn luôn muốn vượt qua khỏi chính mình, vượt qua những gì mình có, những gì mình muốn, những gì mình đắc thủ, những gì mình thực hiện được. Điều đó cũng có nghĩa là con người không bao giờ chịu dừng lại trong sự tiến bộ của mình. Có một, con người lại muốn có hai. Biết một, con người lại muốn biết 10. Mãi mãi ý muốn của con người sẽ không bao giờ thỏa mãn với những gì mình đã thực hiện và chinh phục được.
con người bị đặt vào trong tư thế luôn chuyển động, bởi vì nó là một hữu thể chưa thành toàn, một hữu thể luôn tiến lên, luôn vượt qua chính mình để thành toàn. Nói cách khác, con người thiết yếu là một hữu thể luôn hy vọng. Niềm hy vọng là sức đẩy thiêng liêng, luôn lôi kéo con người đến một tương lai hoàn hảo hơn, kiện toàn hơn. Tại sao con người luôn hy vọng? Đâu là ý nghĩa sâu xa của niềm hy vọng? Đó là câu hỏi mà con người ở mọi thời đại đều nêu lên. Gần thời đại chúng ta hơn, câu hỏi ấy càng trở thành nỗi ám ảnh lớn của con người. Nơi Nietzsche, ông tổ của chủ thuyết vô thần vào thế kỷ thứ 19, sự ám ảnh về niềm hy vọng trở thành mãnh liệt hơn bao giờ hết. Mẫu người siêu nhân mà Nietzsche đã đề ra là một con người muốn vượt qua khỏi tất cả mọi thứ ranh giới của luân lý và tôn giáo. Công thức quen thuộc của Nietzsche là đi lên là sống, và đi lên là vượt qua chính mình. Triết gia Ernst Bloch, cha đẻ của triết lý không tưởng, cho rằng sở dĩ con người hy vọng là bởi vì nó là một hữu thể chưa thành toàn. Chính cái chưa thành toàn ấy thúc đẩy con người nuôi hy vọng và hướng về không tưởng. Trong số các triết gia Công giáo, Gabriel Marcel được xem là người đã có nhiều suy tư sâu sắc nhất về niềm hy vọng của con người. Theo ông, hy vọng là sự đáp trả lại với nỗi khoác khoải của con người về thân phận đọa đầy thử thách của nó. Càng ý thức về thân phận đọa đầy, con người càng hy vọng. Nhưng nếu có đáp trả, thì đương nhiên phải có một tiếng gọi. Theo Gabriel Marcel, tiếng gọi ấy không đến từ một nơi nào khác hơn là Thiên Chúa. Hy vọng là sự đáp trả của Tạo Phật với đấng mà con người biết là đã nhận lãnh tất cả từ Ngài. Gabriel Marcel kết luận rằng, vì hy vọng là đáp trả lại một tiếng gọi, cho nên con người cũng có thể khước từ hy vọng. Nhìn một cách khác nhau về nguồn gốc và ý nghĩa của hy vọng, nhưng cả ba triết gia trên đây đều hội tụ vào một điểm này là hy vọng là một sức mạnh thiêng liêng đưa đẩy toàn bộ cuộc sống của con người. Sức mạnh ấy đã đưa Nietzsche đến giấc mơ được làm một siêu nhân hoàn toàn làm chủ chính mình và vượt lên trên tất cả mọi thứ ràng buộc. Sức mạnh ấy đã đưa Ernst Bloch đến một thế giới ảo tưởng không giai cấp. Sức mạnh ấy được Gabriel Marcel đồng hóa với tình yêu. Sức mạnh ấy đang lôi kéo con người ngày nay đến không biết bao nhiêu mơ mộng hão huyền trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Đồng hành với con người, chia sẻ niềm hy vọng của con người, giáo hội cũng muốn chia sẻ niềm hy vọng của mình cho con người. Là người tín hữu Kitô, có nghĩa là mang trong mình một niềm hy vọng. Trong lá thư thứ hai của Ngài, Thánh Phêrô khuyên các tín hữu hãy sẵn sàng để thỏa mãn tất cả những ai muốn biết những lý do tại sao họ hy vọng. Nhưng đâu là đối tượng của niềm hy vọng của người tín hữu Kitô? Đâu là sự khác biệt giữa niềm hy vọng của con người và niềm hy vọng của người Kitô? Con người hy vọng, nhưng không biết đâu là điểm đến của niềm hy vọng của mình. Hy vọng của con người, do đó cũng mang nặng lo âu khoác khoải. Người tín hữu Kitô trái lại, biết mình đang hy vọng những gì, mình sẽ đi về đâu. Người tín hữu Kitô biết rằng đối tượng của niềm hy vọng của họ là nước Chúa, nước của công lý và hòa bình, nước của tình thương, nước được thực hiện trọn vẹn trong sự kết hợp thâm sâu với Chúa. Người tín hữu Kitô biết rằng cuộc sống của họ không chấm dứt trên trần thế này. Họ biết rằng cuộc sống tại thế là một giai đoạn quan trọng và có tính cách quyết định, nhưng chỉ là một giai đoạn tạm thời. Giai đoạn quan trọng nhất đối với con người sẽ diễn ra sau khi nó vượt qua cơn thử thách của sự chết. người tín hữu Kitô chờ đợi ngày trở lại của Đức Kitô để cùng với Ngài vào hưởng cuộc sống vĩnh cửu. Người tín hữu Kitô được bảo đảm về một tương lai kỳ diệu như thế bằng chính cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Đức cố Hồng y Phan Bantasa đã viết như sau: trong và với Đức Kitô, ánh vinh quang của Thiên Chúa đã chiếu tỏa trên trái đất. Thời gian vĩnh cửu đã thâm nhập vào thời gian của con người. Tình yêu vĩnh cửu đã thấm nhuộm cái chết của con người. Tình yêu vĩnh cửu đã cư ngụ trong nỗi thất vọng của hỏa ngục và chuẩn bị bên Thiên Chúa một chỗ cư ngụ cho những kẻ đọa đày của kiếp sống phi lý. Tuy nhiên, người mang niềm tin Kitô không phải là những kẻ bất động và ngơ ngẩn nhìn trời cao như các môn đệ trong ngày Chúa Giêsu lên trời. Trái lại, với một niềm vui không tả hòa lẫn với nước mắt, họ trở về với con người để loan báo tin mừng và gia tăng những hoa quả đầu mùa của nước trời mà Chúa Giêsu đã để lại. Niềm hy vọng của Kitô giáo hướng về nước Chúa, nhưng nước ấy không chỉ được thực hiện trong ngày sau hết, mà đã khởi đầu với Chúa Kitô và việc thiết lập giáo hội. Chính Chúa Giêsu đã tuyên bố, nước Chúa đang ở giữa các ngươi. Giáo hội chính là nước Chúa đang trong tiến trình được hiện thực. Do đó, niềm hy vọng của người Kitô không chỉ hướng về nước Chúa được thực hiện trong thời sau hết, mà còn hướng về sự phát triển của nước ấy qua sự lớn lên của giáo hội trong trần thế. Đồng hành với con người và cống hiến cho con người niềm hy vọng đích thực, giáo hội không hề là đối thủ của con người, nghĩa là giáo hội không hề lấy niềm hy vọng của mình để ngăn cản những bước tiến của con người. Tuy nhiên, giáo hội có quyền và có bổn phận phải ngăn chặn những dự án nào của con người xâm phạm đến tự do, quyền con người và công lý. Như thế, niềm hy vọng của Kitô giáo là một sức mạnh cần thiết để soi sáng con người và ngăn ngừa nó khỏi những không tưởng phù phiếm. Đó là sự đóng góp của giáo hội cho công cuộc xây dựng một thế giới công bình hơn, yêu thương hơn, hòa bình hơn, tươi vui hơn mà con người đang theo đuổi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần sau.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chiếu khắp nơi trần gian, sống với đời mà không sống người đời, sống với người mà mình phải cô đơn chết cho tình ngài. Có hôm những chiều gần buông, mình còn với Chúa về. Khổ đau bao nhiêu hiểu lầm cùng, gian khó chân ngơi. Từng đêm mong trời màu sáng, cùng bình minh dâng Chúa nhân hiền, một đời sống chứng nhận tình thương. Với sức ngài dù gian khó chẳng nề, được với ngài dù ngàn đổi gian chung vẫn vui tràn trề. Chúa ơi, Chúa chính là cả niềm trời ban, vì Chúa chẳng trôi. Chỉ xin Chúa ban muôn thánh thần, đời con đây phần người yêu đuối, làm sao dám nuôi tay loài người, chỉ mong Chúa sẽ luôn ở bên để yêu cuộc đời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mỗi vị thánh đều mang Chúa Giêsu trong mình và một cách nào đó, các ngài luôn mau mắn giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác. Thánh là để Chúa phụ lấp toàn bộ con người mình, để Chúa chiếu sáng xuyên suốt từng ngõ ngách, từng đường tơ kẻ tóc. Thánh là họa lại chính Chúa Kitô càng rõ nét bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, đúng như lời sách Khởi Nguyên đã viết, họa lại hình ảnh của Thiên Chúa. Thánh Gioan Kim Khẩu mà giáo hội kính nhớ hôm nay là một trong muôn vàn vị thánh đã trở nên giống Chúa Kitô. Thánh nhân sinh tại nước Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 334 tại Antiochia. Người ta gọi ngài là Gioan thành Antiochia. Ngài được mệnh danh là Kim Khẩu vì miệng tuôn toàn những lời quý như vàng. Thánh nhân có tài hùng biện và trí khôn ngoan minh mẫn hiếm có. Gioan thành Antiochia ngay từ nhỏ đã được mẹ ngài giáo dục với một lòng nhân ái bao la, truyền đạt cho ngài một đức tin sắt đá và lòng hy sinh hào hiệp. Năm 373, thánh nhân được tuyển vào chức đọc sách, nhưng tài lợi khẩu hoặc bác của ngài đã làm say mê bao người, từ đó danh tiếng ngài vang dội khắp nơi. Vì danh tiếng lừng lẫy nổi bật do lòng đạo đức thánh thiện và tài hùng biện có sức thuyết phục nhiều người trở về với Chúa, người ta nhất loạt tôn thánh nhân lên chức giám mục, nhưng ngài khiêm tốn khước từ và chỉ thích ẩn mình, ăn chay và cầu nguyện. Ý Chúa lạ lùng, không ai hiểu thấu. Sau 4 năm sống khắc khổ, ngài lâm bệnh dạ dày nặng và buộc phải trở về Antiochia. Năm 386, thánh nhân lãnh nhận sứ vụ linh mục, và trong cương vụ linh mục suốt 12 năm, thánh nhân đã làm say mê dân thành Antiochia nhờ lòng sốt sắng, tài ăn nói thuyết phục, miệng tuôn ra lời quý như vàng và đưa rất nhiều người quay về với Chúa do lời giảng dạy của ngài. Thánh nhân đã phá những cổ tục mê tín, cuộc sống hào phóng, xa hoa, trụy lạc của những người giàu có và kêu gọi mọi người lưu tâm đến những người nghèo. Chính thánh nhân đã nêu gương sáng sống nghèo và giúp đỡ người nghèo. Năm 397, ngài được bầu làm giám mục thành Constantinople. Thánh nhân lưu tâm nghiên cứu về thánh Phaolô tông đồ, cải tổ hàng giáo sĩ, thiết lập một số quy chế để thánh hóa bản thân, hủy bỏ tận căn mọi tập tục xa xỉ gây tốn phí tiền bạc, của cải vật chất. Ngài chống đối kịch liệt các bề rối Ario, Novatio, vân vân. Năm 403, ngài bị nữ hoàng Eudoxie kết án lưu đày vì thánh nhân dám lên tiếng phản đối nữ hoàng đã chiếm đoạt tài sản của một bà quá. Thánh nhân đã phải chịu biết bao đau khổ, đắng cay, chông gai và thử thách vì Chúa. Mọi người sẽ mãi mãi thán phục lòng bác ái, tài thuyết giảng và các sách vở giá trị của ngài đã để lại cho hậu thế. Cuộc đời của ngài có thể ví như một bông hoa đẹp giữa vườn hoa muôn màu, muôn sắc của Thiên Chúa. Bông hoa thơm là chính ngài bị cầm tù, bị tra khảo, đánh đập, nhưng hương thơm mãi mãi tỏa ra thơm ngát, làm say mê mọi người. Thánh nhân qua đời vào ngày 14 tháng 7 năm 407. Chúa thưởng công ngài bằng vô số phép lạ sau khi ngài đã chết. Đức Thánh Cha Pio X đã nâng ngài lên bậc tiến sĩ hội thánh và đặt ngài làm bổn mạng của những nhà giảng thuyết. Lạy Thánh Gioan Kim Khẩu, xin ban cho chúng con biết dùng miệng lưỡi để ca tụng và cảm tạ tri ân Thiên Chúa. Xin cho chúng con lòng can đảm dám nói lên sự thật, dù sự thật làm người khác mất lòng. xin cho chúng con biết noi gương Ngài để sống khó nghèo như Chúa Kitô. Amen.
Bước chân cô đơn trong đêm hè, đưa mắt ngắm anh trời. Nhìn lại con đơn hèn yếu đuối, Ngài gọi con xanh bước bên Ngài, hồn dồn lên biên bao buồn vui. Với sức người lòng con quá ngại ngùng, biết nói gì là lời hứa xin vâng anh lên mộc mùng. Chúa đã chọn con nhìn chân thế gian, dẫu cho cô đơn hay ưu phiền, con quyết sống hiến dâng để từ đây đem niềm tin mới, tựa hài đắng soi sáng cho đời, tựa hạt muối ướp cho mọi nơi. Chết với Ngài là hạnh phúc vinh quang thắm tươi tuyệt vời. Chúa ơi, Chúa chính là
đấng. Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.